Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 1 tháng 9 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sắc dân thiểu số ở Iraq trước sự đàn áp của chiến binh Hồi giáo. Chiến binh Libya tuyên bố giành quyền kiểm soát Đại sứ quán Mỹ. Và ba công dân Mỹ bị tống giam ở Bắc Hàn, trả lời truyền hình Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những mối căng thẳng chính trị ở Hồng Kông sau khi Trung Quốc không cho đặc khu hành chánh này được trực tiếp bầu hành chánh trưởng quan.
The Beijing regime tried to devastate what they have promised for Hong Kong.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc có thể thiết lập một khu vực nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Xin mời quý vị chờ nghe. Nhưng sau đây là bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các lực lượng an ninh Pakistan đã đẩy lùi hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ra khỏi đài truyền hình nhà nước sau khi những người này chiếm đài truyền hình và làm gián đoạn các chương trình phát hình. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Smita Nordo của đài VOA.
Những người biểu tình đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức đã xông vào đài truyền hình Pakistan hôm nay. Đài truyền hình gọi tắt là PTV này, hôm nay đã tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình bên trong trụ sở của họ ở thủ đô Islamabad. Những người biểu tình cũng đã tìm cách xông qua phòng tuyến của cảnh sát để tới tư dinh của Thủ tướng ở Islamabad. Cảnh sát đã bắn lựu đạn cay để đáp trả. Lãnh tụ đối lập Pakistan Imran Khan tuyên bố sẽ không ngưng biểu tình cho đến khi ông Sharif từ chức. Tối Chủ nhật, ông Khan hối thúc những người ủng hộ ở Islamabad đối đầu với cảnh sát và bày tỏ quyết tâm chống lại điều mà ông gọi là sự đàn áp bất hợp pháp nhắm vào người biểu tình ôn hòa.
Đây là một thời điểm quyết định đối với tất cả quý vị. Nếu quý vị muốn tự do cho đất nước này, nếu quý vị muốn có dân chủ thực sự, thì đây chính là lúc để quý vị xuống đường biểu tình.
Các nhà lãnh đạo quân đội Pakistan nói rằng chính phủ nên chấm dứt cuộc giằng co. Tư lệnh quân đội Đại tướng Rahil Sharif cảnh báo rằng việc sử dụng thêm sức mạnh chỉ làm cho rối loạn gia tăng. Giáo sĩ Hồi giáo chống chính phủ Tahir ul Qadri cảnh báo rằng những cuộc phản kháng sẽ không chấm dứt ngay cả trong trường hợp ông Sharif từ chức.
Chúng tôi sẽ không rời bỏ nơi này sau vụ từ chức. Chúng tôi chỉ rút đi sau khi chúng tôi lập ra một nước Pakistan mới. Tôi sẽ mang lại cho quý vị một cuộc cách mạng. Chúng tôi sẽ không thỏa mãn với những vụ từ chức. Theo ý của Thượng Đế thì đây là lúc phải có một cuộc cách mạng.
Hàng vạn người đã dựng lều biểu tình ở Islamabad trong hơn 2 tuần nay. Phe đối lập tố cáo Thủ tướng Sharif đã gian lận với quy mô lớn trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc đầu phiếu đó nói chung là tự do và công bằng. Cảnh sát cũng đã tấn công những chuyên viên thu hình và các nhà báo tường thuật cuộc biểu tình. Một số ký giả bị thương nặng. Một vị bộ trưởng trong chính phủ đã hứa tiến hành một cuộc điều tra về sự thô bạo của cảnh sát.
Thưa quý thính giả, cảnh sát ở Hồng Kông ngày hôm nay đã dùng súng xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình khi những người này lao ó để phản đối một viên chức cấp cao của Trung Quốc trong lúc viên chức này định tìm cách giải thích việc Trung Quốc quyết định kiểm soát chặt chẽ sự đề cử những người ra tranh cử chức vụ lãnh đạo của đặc khu hành chánh Hồng Kông. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richmond của đài VOA.
Ông Lý Phi, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, đã bị các nhà lập pháp thuộc phe Dân chủ Hồng Kông cùng với những nhân vật tranh đấu thuộc phong trào chiếm Trung, tức OC, la ó phản đối khi ông này bắt đầu đọc bài diễn văn tại Viện Lập pháp Hồng Kông ngày hôm nay. Nhà lập pháp Lương Quốc Hùng là một trong những người la ó đã bị nhân viên an ninh lôi ra khỏi phòng họp. Nhà làm luật thuộc phe Dân chủ này phát biểu như sau.
chế độ Bắc Kinh đang tìm cách hủy bỏ những điều mà họ đã hứa với người dân Hồng Kông, đó là một quốc gia, hai chế độ. Tôi nghĩ rằng phổ thông đầu phiếu có nghĩa là không có sự kiểm duyệt nào đối với các ứng cử viên trong bất kỳ cuộc bầu cử nào.
Ông Lý Phi đã tiếp tục đọc bài dẫn văn sau khi cảnh sát dùng sức mạnh để đưa những người phản đối ra khỏi phòng họp.
Chúng ta biết rằng phong trào chiếm Trung là bất hợp pháp. Có vô số thí dụ trong lịch sử và những kinh nghiệm đời thật trong lịch sử của Trung Quốc và các nước khác cho thấy rằng nếu chúng ta khuất phục trước những phong trào bất hợp pháp do một số người gây ra, thì điều đó sẽ chỉ dẫn tới những phong trào bất hợp pháp với quy mô lớn hơn. Do đó, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định như vậy, Ủy ban đã xem xét toàn bộ tình hình và với mục đích bảo vệ chế độ pháp trị và bảo đảm cho sự ổn định lâu dài của Hồng Kông, Ủy ban đã kiên quyết thực thi chính sách này.
Hôm Chủ nhật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có nhiều thế lực loan báo quyết định là các ứng cử viên trong cuộc bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông phải có được đa số phiếu tán thành của một ủy ban đề cử mà họ gọi là đại diện cho nhiều thành phần. Những người chỉ trích cho rằng những thành viên của ủy ban đề cử toàn là những người có lập trường thân Bắc Kinh. Quyết định đó của Quốc hội Trung Quốc có phần chắc sẽ khiến cho các ứng cử viên đối lập không thể nào tham gia cuộc chạy đua để làm hành chánh trưởng quan Hồng Kông trong cuộc bầu cử năm 2017. Những nhân vật lãnh đạo phong trào chiếm Trung nói rằng quyết định đó có nghĩa là phong trào này sẽ xúc tiến những kế hoạch để tổ chức những cuộc biểu tình quy mô lớn ở trung tâm thương mại của Hồng Kông. Họ chưa cho biết những cuộc biểu tình như vậy sẽ diễn ra khi nào.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới.
Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tay bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở Iraq trước tình trạng đàn áp của các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Phó Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Pavia Panseri ngày hôm nay nói rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh thuộc nhà nước Hồi giáo, trong đó dường như có sự đàn áp cố ý, có hệ thống, nhắm vào các sắc dân thiểu số và tôn giáo. Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về tình hình ở Iraq, Phó Cao ủy trưởng của Hội đồng Nhân quyền nói rằng hành động nhắm mục tiêu vào các nhóm người theo Thiên Chúa Giáo và người Yadini có thể cấu thành hành động thanh tẩy sắc tộc. Bà cũng kêu gọi quốc tế chú tâm tới các hệ quả thảm khốc mà cuộc khủng hoảng tại Iraq gây ra đối với các trẻ em nước này. Bà cho rằng các trẻ em cũng trở thành mục tiêu bị lạm dụng tình dục và thể chất, cũng như bị các chiến binh buộc phải tham chiến. Cũng trong ngày hôm nay, Phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết rằng hơn 1.400 người Iraq đã bị giết hại trong các đợt bạo lực và khủng bố trong tháng 8. Tính từ đầu năm tới nay, gần 11.000 người Iraq đã thiệt mạng, vượt xa con số 9.000 người chết trong cả năm 2013.
Trong khi đó, lực lượng Iraq được sự yểm trợ của các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ, hôm Chủ nhật đã phá vỡ vòng vây của nhà nước Hồi giáo IS kéo dài 2 tháng tại thị trấn Amali ở miền Bắc, gần biên giới Iran. Đây là nơi mà hầu hết cư dân là người Turk theo Hồi giáo Shia. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Victor Petit, thì hai nhà lập pháp Mỹ hôm qua đã cảnh báo là cần phải đương đầu ngay với các phần tử chủ chiến IS để tránh những cuộc tấn công vào các mục tiêu phương Tây trong tương lai. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Lực lượng Iraq được các đơn vị dân quân Shia và các chiến binh người Kurd tăng cường và với sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã phá vỡ cuộc vây hãm kéo dài 6 tuần lễ ở nơi mà các cư dân bị thiếu thực phẩm, nước uống và thuốc men, mặc dù được thả các vật phẩm tiếp tế nhân đạo. Ngũ giác đài cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ ngày Chủ nhật đã tấn công làm hư hại một xe tăng của IS, nâng con số những cuộc oanh kích của Hoa Kỳ lên đến 120 kể từ đầu tháng 8, trong đó có 4 đợt oanh kích chung quanh Amali. Nhà phân tích chính sách quốc tế kỳ cựu Ben Cornable của RAND Corporation gọi cuộc tấn công của Iraq nhằm giải vây cho Amali là một diễn biến quan trọng.
Việc này cho thấy là các lực lượng an ninh Iraq có khả năng tấn công trở lại. Tuy nhiên, điều quan trọng cần được ghi nhận là lực lượng này chỉ có thể làm được như vậy với sự yểm trợ của không lực Mỹ.
Tuy nhiên, ông Carnival nói các thành viên của Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK, không phải là người Kurd ở Iraq, có thể cùng chiến đấu bên cạnh lực lượng Iraq.
Càng ngày càng có nhiều tin tức cho thấy là PKK, chứ không phải là các chiến binh Peshmerga, là những thành phần chiến đấu tại tuyến đầu. Tuy nhiên, có một điểm tích cực là dường như đã có sự phối hợp giữa các phe phái và sắc tộc khác nhau.
Ngày Chủ nhật, hai nhà lập pháp Mỹ thúc đẩy cộng đồng quốc tế đương đầu ngay với các phần tử chủ chiến IS. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, nữ thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, khi xuất hiện trên chương trình Meet the Press của đài NBC, cảnh báo là tổ chức Sunni này đặc biệt nguy hiểm và sẽ tiếp tục giết người bừa bãi.
Họ đã loan báo là không có ý định ngừng lại. Họ đã loan báo sẽ tấn công chúng ta, nếu có thể sẽ làm cho chúng ta đổ máu. Đây là một phong trào đồi bại, phải được đương đầu.
Bà nói bà tin là mục đích của IS là chiếm Baghdad và các chiến binh IS đang xâm nhập miền Tây Iraq để chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, bà cảnh báo là IS có khả năng về tài chính và tác chiến để tạo ra một mối đe dọa cho toàn khu vực. Bà nói những nước như Liban, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang gặp nguy hiểm. Bà nói thêm, đã đến lúc thành lập một liên minh quốc tế đương đầu với IS. Ngày thứ Sáu, trong một bài viết đăng trên New York Times, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry nói IS tượng trưng cho một mối đe dọa đối với nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Ông nói thêm là điều cần thiết là thành lập một liên minh toàn cầu, sử dụng các phương tiện chính trị, nhân đạo, kinh tế, các cơ quan, công lực và tình báo để ủng hộ cho lực lượng quân sự để chống lại điều ông gọi là chủ thuyết hư vô và ý đồ diệt chủng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Kerry nói ông và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ dùng hội nghị thượng đỉnh của NATO tuần này tại Wales để kêu gọi sự trợ giúp rộng rãi của thế giới. Ông nói sau đó hai ông sẽ đến Trung Đông để tranh thủ sự ủng hộ cho liên minh từ những nước bị đe dọa trực tiếp nhất. Khi xuất hiện trên chương trình tin tức của đài Fox ngày Chủ nhật, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, dân biểu Mike Rogers nói Tây Phương bị đe dọa vì các chiến binh nước ngoài đã được huấn luyện và chiến đấu với IS trở về nước. Ông nói ông tin là có hàng trăm người Mỹ đã được huấn luyện và có kinh nghiệm chiến đấu với IS.
Một số người trong số đó đã trở về Mỹ và một số đến Âu Châu. Tôi rất lo ngại bởi vì chúng ta không biết có người nào có hộ chiếu Mỹ đã ra nước ngoài và được huấn luyện và học cách chiến đấu. Và chúng ta cũng không chắc là người Anh nắm vững con số này. Họ nghĩ có khoảng 500 người Anh. Tại Canada cũng có vài trăm người. Việc gì sẽ xảy ra nếu có một người trong số đó đến nước Mỹ? Hiện nay, họ có hộ chiếu cho phép họ tự do đến nước Mỹ. ISIL muốn có một cuộc tấn công kiểu Tây Phương để tuyên truyền cho khái niệm là họ đang lãnh đạo tổ chức thánh chiến trên thế giới.
Dân biểu Rogers nói có những phương cách để làm chậm lại việc đi lại của các chiến binh nước ngoài và ông kêu gọi áp dụng chặt chẽ luật pháp của Hoa Kỳ để truy tố những cá nhân này về tội hỗ trợ cho khủng bố.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc có thể thiết lập một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên Biển Đông để đối đầu với các phi vụ trinh sát của Mỹ. Các nỗ lực của Bắc Kinh tìm cách bảo vệ tốt hơn cửa ngõ và Biển Đông của các tàu ngầm của họ có thể leo thang từ các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ thành một loan báo xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực này. Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn lời hai cựu sĩ quan thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã về hưu, nói rằng Trung Quốc có thể tìm cách giới hạn hoạt động trên các vùng không phận quanh đảo Hải Nam, giữa lúc Hoa Kỳ tiếp tục các phi vụ trinh sát thường lệ trong khu vực này. Đại tá về hưu Nhạc Cương được trích lời nói rằng động thái này sẽ lặp lại hành động của Trung Quốc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên một phần biển Hoa Đông, một khu vực đang trong vòng tranh chấp với Nhật Bản. Bloomberg trích lời đại tá Nhạc nói rằng mặc dù hãy còn quá sớm để thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên toàn bộ Biển Đông tại thời điểm này, thiết lập một khu phòng không giới hạn trên vùng biển quanh đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt căn cứ tàu ngầm lớn nhất của mình, là một hành động hợp lý. Nếu Bắc Kinh thực hiện ý định này trên khu không phận mà Hoa Kỳ xác định là không phận quốc tế, nhưng Trung Quốc lại cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình, thì động thái này có thể sẽ vạch ra những làn danh đỏ đối với các phi vụ quân sự của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khẳng định quyền của Bắc Kinh có thể áp dụng bất cứ biện pháp an ninh nào, kể cả tuyên bố các khu vực nhận dạng phòng không, trong khi mặt khác chỉ trích những lời đồn đoán về kế hoạch thiết lập khu vực nhận dạng phòng không trên Biển Đông của họ là chỉ có tính cách suy đoán. Tuy nhiên, bất cứ động thái nào hướng tới việc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không tiếp theo sau quyết định của Bắc Kinh hồi tháng Giêng năm nay, đòi các tàu đánh cá phải xin phép Bắc Kinh trước khi tiến vào các vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam, có thể tăng nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng không quân của Mỹ và Trung Quốc. Sự cố một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một phản lực cơ của Mỹ hôm 19 tháng 8 vừa rồi gần đảo Hải Nam, rồi sau đó phô trương vũ khí của mình cho phi công Mỹ trông thấy, đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối. Người phát ngôn của Ngũ Sắc Đài, Phó Đô đốc John Kirby nói rằng chiếc phi cơ của Mỹ đang bay trong không phận quốc tế và hành động của chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc là không an toàn. Trung Quốc khẳng định phi công của họ đã hành động một cách chuyên nghiệp. Một tuần sau sự cố này, Đài Loan đã phái hai chiến đấu cơ lên đuổi theo hai phi cơ quân sự Trung Quốc mà Đài Bắc cho rằng đã xâm nhập không phận của Đài Loan. Các phi cơ của Trung Quốc lúc đó đang bay về hướng Biển Đông, nơi cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam đã leo thang trong năm nay. Ông Kang Yun-yong, một giáo sư thuộc Đại học Hankook ở Seoul, nhận định rằng những sự cố như thế này có thể xảy ra thường xuyên hơn bởi vì Trung Quốc muốn thay đổi hình ảnh của một nước thụ động trong quá khứ liên quan tới các vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Giáo sư Yong nói rằng bằng cách leo thang căng thẳng và với thái độ quyết liệt bảo vệ đòi hỏi chủ quyền của mình, Trung Quốc muốn chứng tỏ cho thế giới thấy là nước này không còn là nước Trung Quốc của thời xưa nữa. Nhưng thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên vùng không phận gần đảo Hải Nam sẽ được Washington coi là một thách thức trực tiếp. Bởi vì Hoa Kỳ cho tới nay vẫn thực hiện các phi vụ trinh sát trong khu vực gần căn cứ hải quân của Trung Quốc tại Vịnh Á Long. Vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Hoa Kỳ đã cho hai phi cơ ném bom B-52 bay qua khu không phận này. Tuyên bố một khu vực tương tự trên Biển Đông có thể làm phức tạp hóa tình hình trên khắp khu vực này bởi vì nó sẽ tác động trực tiếp tới các nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở đây, gồm có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Nhật Bản và Ấn Độ có thể hợp tác để đối đầu với kế hoạch bành trướng của Trung Quốc tại Nam Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp nhau tại Kyoto và hôm nay sẽ gặp nhau tại thủ đô Tokyo để bàn về quan hệ với Trung Quốc. Nghị trình đứng đầu cuộc họp tay đôi này có phần chắc sẽ tập trung quanh việc làm cách nào để có thể đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển Ấn Độ Dương. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản tường thuật rằng sự kiện Thủ tướng Abe đã tới tận Kyoto để đón Thủ tướng Modi trong chuyến đi thăm Nhật Bản đầu tiên của ông này đánh dấu tầm quan trọng mà chính phủ Nhật Bản đặt vào các nỗ lực nhằm củng cố các quan hệ với Ấn Độ. Sau khi gặp gỡ ông Modi, Thủ tướng Nhật Bản sẽ lên đường sang thăm hai nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh và Sri Lanka để loan báo các dự án hỗ trợ quy mô cho hai nước này. Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong các dự án xây dựng cấu trúc hạ tầng tại Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Việc xây cất các bến cảng lớn tại các nước Nam Á này thiết lập vòng đai được gọi là vòng đai Ngọc Trai quanh vùng Ấn Độ Dương. Vòng đai này sẽ có tác động tới các tuyến hàng hải mà Nhật Bản dùng để tiếp cận vùng Trung Đông, là nơi cung cấp xăng dầu nhập cảng thiết yếu cho nền kinh tế Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, nền kinh tế của Ấn Độ đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục với tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong vòng hơn 2 năm. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Basricha của đài VOA tại New Delhi, thì chính phủ Ấn Độ tin rằng xu thế này sẽ được tiếp tục. Xin mời quý vị nghe Linda trình bày thêm chi tiết.
Những lời hứa hẹn về việc chấn hưng nền kinh tế eo uột đã giúp cho chính phủ khuynh hữu của Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền cách nay 3 tháng. Và những số liệu kinh tế mới nhất cho thấy sự hứa hẹn đó đã được thể hiện. Tỷ lệ tăng trưởng 5,7% của quý 1 từ tháng 4 đến tháng 6 là tỷ lệ cao nhất từ năm 2012. Các nhà kinh tế học cho rằng những tháng sắp tới có phần chắc sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Kinh tế gia N.R. Banumuthi của Viện Tài chính và Chính sách Quốc gia ở New Delhi dự báo tăng trưởng trong năm nay sẽ vượt mức 6%.
Tôi cho rằng trong thời gian tới đây thì sự phục hồi của đầu tư, đặc biệt là trong khu vực chế tạo, và đồng thời sự theo đuổi lộ đồ củng cố tài chính sẽ giúp cho đầu tư gia tăng và sẽ nâng cao mức tăng trưởng trong năm tài khoá hiện nay.
Sự khởi sắc của nền kinh tế phát xuất một phần từ những biện pháp do chính phủ tiền nhiệm thực hiện để đẩy nhanh tiến độ của các dự án đã bị ngưng trệ trong những năm trước đó. Sự trì trệ của đầu tư đã làm cho tỷ lệ tăng trưởng bị xuống thấp dưới 5% và tạo ra tình trạng bi quan. Nhưng các nhà phân tích cho rằng tân chính phủ được đắc cử cách nay 3 tháng nhờ chương trình làm việc thân thiện với giới kinh doanh đã có công trong việc khôi phục niềm tin của giới đầu tư trong nước và nước ngoài. Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5 tới nay, chính phủ đã nâng cao hạn mức của đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực quốc phòng, bảo hiểm và hoạt gia. Nhưng có một điều quan trọng hơn nữa là họ hứa hẹn sẽ thay đổi những luật lệ khắt khe đối với những hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ, một việc đã làm cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài chùn bước. Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đọc một bài diễn văn trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản tại Tokyo. Ông nói rằng ông muốn lập lại ở nước ông sự làm việc có hiệu suất cao như Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nói rằng ông biết cần phải thực hiện những biện pháp nào để làm cho hoạt động kinh doanh được dễ dàng hơn và tinh giản hóa các chính sách của chính phủ. Nhật Bản là một trong số nhiều nước trên thế giới đang chú ý tới thị trường Ấn Độ giữa lúc có sự lạc quan về nền kinh tế của quốc gia Nam Á này đang trên đà hồi phục. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley cho biết các chính sách mà chính phủ ông vừa khởi xướng sẽ chấn hưng nền kinh tế.
A 5.7% growth rate is encouraging. With the long-term impact of all the new initiatives,
trong quý đầu của năm nay, tỷ lệ tăng trưởng 5,7% là một tỷ lệ đáng phấn khởi. Sau khi tác động dài hạn của tất cả những sáng kiến mới được phát huy, thì tôi tin chắc là tác động trong những quý sắp tới sẽ còn lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, tân chính phủ đã gây thất vọng cho một số kinh tế gia cho rằng New Delhi chưa thực hiện những biện pháp cải cách táo bạo hơn trong các lĩnh vực như lao động và thuế vụ, là những lĩnh vực nhạy cảm về mặt chính trị. Các kinh tế gia này cho rằng nếu không có những cải cách như vậy, Ấn Độ có thể sẽ không quay lại được với mức tăng trưởng từng làm cho nước này nằm trong số các nước có tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong thập niên qua.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua cho biết các cuộc đàm phán ngày hôm nay tại Belarus nên tập trung vào cuộc ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Ukraine. Cuộc họp tại Minsk có sự tham gia của các đại diện từ Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Chưa rõ là liệu các phần tử ly khai thân Nga có tham dự hay không. Ông Lavrov cũng nói rằng sẽ không có bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Nga ở nước láng giềng Ukraine. NATO ước tính rằng hiện có ít nhất 1.000 binh sĩ Nga có mặt bên trong lãnh thổ Ukraine và các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu Nga ngay lập tức phải rút ra khỏi Ukraine. Nga đã nhiều lần bác bỏ sự hiện diện của binh sĩ nước này tại Ukraine. Thưa quý vị, giao tranh dữ dội đã bùng ra giữa các lực lượng Syria và phiến quân tại vùng cao nguyên Golan, trong khi Liên hiệp quốc mưu tìm tự do cho 44 binh sĩ gìn giữ hòa bình quốc tế bị bắt giữ tại đó hồi tuần trước. Các cuộc đụng độ xảy ra ngày hôm nay gần khu vực vùng biên Qunetra, đúng nơi mà các phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda đã bắt giữ các binh sĩ gìn giữ hòa bình Fiji. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh nói rằng có thương vong trong cuộc giao tranh ngày hôm nay, nhưng không nói rõ là có bao nhiêu. Một nhóm chủ chiến Hồi giáo ở Libya tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực cư trú của các nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Mỹ hiện bỏ trống ở Tripoli, một tháng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ phải rời đi để tránh các cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa các nhóm chủ chiến đối nghịch nhau ở thủ đô của Libya. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Dawn of Libya cho biết đã nắm quyền kiểm soát khu vực nhà ở của Đại sứ quán Mỹ trong một tuần sau khi giành được từ tay một nhóm chủ chiến đối nghịch sau nhiều tuần giao tranh giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli và phi trường quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Libya cho biết đoạn video dường như đã được quay trong khu vực nhà ở gần kề Đại sứ quán. Trước đó, một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy các chiến binh nhảy từ mái nhà xuống một bể bơi tại cơ sở của Hoa Kỳ. Sau một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ba công dân Mỹ bị tống giam ở Bắc Triều Tiên đã được cho phép thực hiện các cuộc phỏng vấn ngắn với kênh truyền hình CNN. Các cuộc phỏng vấn đầy bất ngờ được thực hiện khi một nhóm phóng viên của CNN đang tham gia một chuyến đi do chính quyền sắp đặt, thì họ bỗng nhiên được đưa lên một chiếc xe tải, rồi được chở tới một địa điểm bí mật để gặp gỡ ba công dân Mỹ. CNN cho biết, trong các cuộc phỏng vấn độc quyền, ba người Mỹ là Kenneth Bay, Matthew Miller và Jeffrey Fowle đã được cho phép nói chuyện với một phóng viên của hãng này mỗi người 5 phút. Ông Bay, người hiện thụ án 15 năm tù giam vì tội có các hành động thù nghịch nhằm lật đổ chính phủ, cho biết ông đã phải làm 8 tiếng mỗi ngày và 6 ngày một tuần tại một trại lao động và được đối xử tử tế. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Miller đã kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ. Ông hiện vẫn chưa bị đưa ra xét xử và không biết tội trạng đối với mình là gì cho tới khi bị đưa ra tòa. Còn ông Fowle, một du khách Mỹ bị bắt vì vi phạm luật lệ chưa rõ là gì, nói rằng ông không có gì phải phàn nàn về việc Bắc Hàn xử sự đối với mình. CNN không cho biết là liệu ba công dân Mỹ có bị Bắc Triều Tiên phải yêu cầu nói theo ý kiến của chính quyền này hay không. Và thưa quý vị, Liên đoàn Người lái tàu của Đức đã kêu gọi đình công 3 giờ đồng hồ ngày hôm nay để gây áp lực cho công ty vận hành đường sắt của nhà nước, trong khi đôi bên tranh cãi về tiền lương. Cuộc đình công vào buổi tối sẽ chỉ ảnh hưởng tới việc vận chuyển hàng hóa. Vụ đình công xảy ra chỉ vài ngày sau khi các phi công tại hãng hàng không giá rẻ Germanwings, một chi nhánh của hãng Lufthansa, đã thực hiện một cuộc đình công kéo dài nhiều giờ đồng hồ xoay quanh một thỏa thuận về tiền lương hưu gây gián đoạn đường hàng không nội địa. Thưa quý vị, người dân Mỹ đang nghỉ lễ lao động, một ngày tôn vinh những đóng góp của giới công nhân. Đây cũng là ngày được coi là đánh dấu của mùa hè, kết thúc một cách không chính thức tại Mỹ. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 trở thành ngày lễ chính thức năm 1894, sau khi các liên đoàn lao động của Mỹ kêu gọi đặt ra ngày này. Nhiều thập kỷ qua, các thành phố đã nhân dịp này tổ chức nhiều buổi lễ, diễu hành để tưởng nhớ tới công của các công nhân nhà máy thuộc nghiệp đoàn. Với sự phát triển của công nghệ và sự toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, các liên đoàn lao động đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể con số thành viên. Năm 1983, 20% công nhân Mỹ trở thành thành viên của các liên đoàn lao động, so với 11% vào năm 2013.
Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.